นะโมอะยีดาภะ
อะยีดาภะ
xin chư vị mở trang 137 để giảm thiểu những chướng ngại khi hộ niệm, chúng ta cần chú ý những điểm gì đây? Chương này là chúng ta nói về cái chướng ngại hộ niệm, thì bây giờ cố gắng mình liệt ra những điểm mà mình nên áp dụng để cho sự hộ niệm bớt chướng ngại đi, chứ không thì chướng ngại nhiều lắm. Câu A: cần phải phổ biến pháp hộ niệm càng rộng càng tốt. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Điều này là điều nên làm. Phổ biến càng rộng càng tốt. Tại vì chúng ta nên nhớ cái pháp hộ niệm đơn giản vô cùng, nhưng mà thấy vậy cho nó cũng có nhiều những cái chi tiết mà cần phải nhớ. Rất nhiều ban hộ niệm khi đi bắt đầu hộ niệm rồi, sáng sinh ra những cái sơ suất này, sơ suất nọ nhiều lắm, nhiều lắm. Nhất là những cái vấn đề mà giúp cho một người từ con đường đọa lạc mà vượt lên tới Tây Phương không phải đơn giản. Nhưng mà nhiều người khi có vài ba cuộc hộ niệm thấy nó đơn giản quá, cho nên không còn gì tới nghiên cứu. Thành ra khi áp dụng vô, nó có nhiều điểm sai dữ lắm. Ví dụ như hôm nay mà chúng ta lên trên mạng đó, để mà dự những buổi hội thảo, mình thấy là người ta nêu ra rất nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề mà sơ suất. Ví dụ như có người thì nói là một câu A Di Đà Phật không được tụng kinh, người nào tụng kinh thì không được đi hộ niệm, thí dụ như vậy. Đó là những sự sơ suất. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, muốn thực sự là đi hộ niệm cho người ta, mong chư vị phải nghiên cứu. Còn không thì cái sơ suất đó nó đưa đến cái chỗ là ngày tàn cuộc của pháp hộ niệm cũng không phải là xa vời. Nhất là cái tinh thần hộ niệm mà không có thành tâm, tinh thần hộ niệm mà không có chí thành, thường thường lấy cái ý kiến của mình đưa vào, thành ra nó lộn xộn đi. Cho nên cái quy luật hộ niệm mà càng phổ biến, cái pháp hộ niệm càng rộng ra thì nhiều người ta biết đến người ta biết hộ niệm và ta nghiên cứu hộ niệm thì từ từ nó giải quyết đi. Chắc chắn là trong một vài tháng, một vài lần hộ niệm thì ai cũng sơ suất cả. Nhưng mà nhờ cái sự nghiên cứu, phổ biến đó từ từ dám lần, đưa cái chỗ mà kết quả thù thắng. Chứ không thì có sự sơ suất dữ lắm. Câu B: cần giải thích hướng dẫn rõ ràng quy luật trợ niệm cho gia đình biết, và gia đình phải chấp nhận làm đúng theo quy luật hộ niệm. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Cái quy luật nó vô cùng quan trọng. Mình giảng giải thật kỹ, nhưng mà mình đừng nghĩ rằng là qua một lần giảng giải như vậy là yên chí, là gia đình không có sơ suất. Không phải đâu. Ngay chính chúng ta đây cả hàng còn một năm qua rồi chúng ta nói về hộ niệm, nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng là chính chúng ta khi đi hộ niệm không có sơ suất. Đừng có nói chi là gia đình, mình nói qua một lần là người ta làm được. Chính vì thế mà chúng ta càng giảng rõ chừng nào thì nó giảm bớt cái nguy cơ là gia đình vi phạm cái quy luật. Và chính nhờ cái sự mà cứng rắn ngay từ đầu như vậy làm cho gia đình người ta chú ý đến. Nhưng mà chư vị cũng đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là người ta chú ý đến là sau đó người ta vi phạm một lần hai lần là mình em bỏ người ta. Cũng phải. Tại vì nên nhớ là chúng ta là phàm phu. Quên lên quên xuống là chuyện bình thường. Chúng ta nuôi khai thị trước người bệnh nên đơn giản quá, nhưng mà chính chúng ta đứng lên khai thị, mình lấy cái máy mình quay lại coi, nó có sự trở ngại đâu đó. Chính nhiều âm cũng vậy. Đầu tiên khi đi hộ niệm, mình nói thì như vậy, nhưng mà cái đứng trước người bệnh tự nhiên nó có cái cảm ứng khác. Nhiều khi cái đầu óc mình nó trống rỗng thì không biết gì cả. Cho nên thường ra là lúc nào cũng vậy, nó có trải qua một cái kinh nghiệm. Trong thế gian người ta gọi là văn ôn võ luyện đó. Một cái lời văn đơn giản như vậy mà khi mình đặt bút xuống viết, tự mình viết không được. Nghĩ hoài nghĩ không ra. Còn tại sao người kia người ta đặt xuống bút viết là viết ro. Tại vì người ta thực hành. Chắc thực tập. Liên tục, cho nên đặt bút xuống là ta viết liền. Cũng như đứng lên khai thị mình thấy rõ ràng khai thị có gì đâu mà khó khăn. Hướng dẫn người ta đâu có gì khó khăn. Nhưng mà một người thường xuyên hướng dẫn thì đối tới một sự việc đó người ta đứng lên ta nói trôi chảy vô cùng. Mà tự nhiên cái ý nghĩ nó ra tuôn sẽ. Còn một người lâu lâu mới tới, đứng lên tự nhiên cứng mồm cứng miệng mà muốn nói một lời nó cũng được, mà khi nói lên thì sai. Thực sự nó là như vậy. tất cả đều phải là gọi là văn ôn võ luyện. Mình coi người học võ mà cứ à cái võ đó tôi học rồi, tôi biết rồi, biết rồi mà không tập, cái võ đó chẳng qua là võ trên giấy tờ, khi mà đối diện tới thực tế mình không làm được, không có thực hiện cái thế võ đó được. Gọi là văn ôn võ luyện thì tất cả những cái cuộc hội niệm này nó là cái sự tôi luyện tự nhiên thâm nhập, nó là những chúng tử thâm nhập vào tâm. Cho nên quý vị thấy trên mạng không, hay vô cùng, ta đưa ra những cái kiến thức mà mình mới ra, có những cái mà người ta đưa ra mình không ngờ tới, mà mình là một người hồi giờ chuyên gia nói về hội niệm mà chính người ta đưa ra những vấn đề mà chính mình chưa biết, mình cần học hỏi kinh nghiệm của họ. Cho nên học hỏi là như vậy. Cũng giống như tu á, có nhiều người tu nói A Di Đà Phật có gì đâu, thế mà chúng ta cứ tới đây cứ A Di Đà Phật, ngày nào cũng A Di Đà Phật, chủng tử A Di Đà Phật càng ngày nó càng thuần nhuyễn trong tâm của mình, thì đến lúc mình nằm xuống có những cơ hội mình niệm câu A Di Đà Phật dễ dàng, nó gọi là thuần thục. Gia đình phải chấp nhận và làm đúng theo quy luật hộ niệm, đây là cái cách mà để ngăn ngừa sự trở ngại từ gia đình. Có nhiều người nói là áp dụng quy luật đúng đắn cứng nhắc thì coi như khó khăn gia đình quá. Thực ra thì chúng ta không phải khó khăn, mà chúng ta muốn cho nó dễ dàng. Mà muốn dễ dàng thì nhiều người đồng thuận vào dễ dàng. Ta phải chấp nhận rằng là khi mà chư vị làm cái những điều gì mà sơ suất chúng tôi nhắc nhở, thì xin chư vị cố gắng sửa đổi lại để mà cái cuộc hội niệm được vững vàng. Chứ không phải là mình thấy khi mà một cái gia đình người ta lỡ ta làm cái điều sai gì mình bỏ người ta đi, thì cái điều đó nó cứng nhắc. Nhưng mà thực sự nếu một gia đình mà chú tâm không có áp dụng quy luật, hoặc là quá lơ là quy luật, đó là người ta không có tin tưởng. Không có tin tưởng thì coi như thành mất duyên. Có những người ta tin tưởng nhưng mà đã làm khó khăn, tại vì hoàn cảnh gia đình người ta khó khăn, thì chúng ta có thể ưỡn chuyển, chứ không thể nào mà ưỡn chuyển quá đáng thì cũng trở ngại, mà làm cứng rắn quá thì cũng gọi là nguyên tắc quá, cũng không phải là tốt. Câu đề: cần hướng dẫn gia đình biết cách hộ niệm và chăm sóc người bệnh theo đúng pháp hộ niệm. Đúng không chư vị?
Đúng không?
Hướng dẫn gia đình biết cách hộ niệm là khi hộ niệm mình cần mời gia đình tham gia hộ niệm. Có nhiều người nói rằng là khi mà một người bệnh đến cái thời buổi lâm chung rồi, sắp chết rồi, phải cách ly gia đình. Cái nguyên tắc này nếu mình áp dụng cứng rắn, nó sẽ trở ngại vô cùng. Tại vì chính gia đình người ta là những cái thành viên luôn luôn tiếp xúc với người bệnh. Nếu mình cách ly ra thì ai là người chăm sóc người bệnh? Nếu mình cách ly ra thì ngoài những cái giờ mà mình hộ niệm cho người bệnh rồi, ai sẽ tiếp tục hộ niệm cho người bệnh? Tất cả đều là gia đình. Chính vì thế mà gia đình tham gia vào sự hộ niệm, cộng tác với chúng ta, hộ niệm cho người bệnh rất là tốt. Một tuần mình đến người ta một lần, nhưng mà gia đình tiếp xúc người bệnh ngày ngày, thì gia đình cần phải hiểu cái quy luật hộ niệm, hiểu cái cách hộ niệm. Chúng ta hướng dẫn cho gia đình niệm Phật như thế nào, chăm sóc như thế nào, nói những lời gì, nên kiêng cử những lời gì, những cái điều gì cấm kỵ, đều nói ra hết. Chứ còn không thì rất là sơ suất. Chúng ta ở đây, ai cũng vậy, chính tôi đây, tôi nói hộ niệm 20 năm qua mà vẫn còn, nhiều khi vẫn còn thấy sơ suất. Vẫn còn phải học hỏi. Cho nên phải tu, gọi là tu sửa là như vậy, thực sự. Chăm sóc đúng theo pháp hộ niệm nó khác với chăm sóc đúng theo cái phương pháp thế gian. Ví dụ như mình thấy người bệnh yếu, gia đình vội vã thông báo khắp tất cả các bà con bạn bè tới để mà thăm lôn, để mà hỏi han, thì cái chăm sóc này nó thích hợp với những người thế gian, nhưng mà nó lại không thích hợp với pháp hộ niệm. Vì thế cho nên mình thường hỏi là trong nhà này ai là người thường xuyên mà chăm sóc người bệnh. Mình dặn dò cái người chăm sóc người bệnh phải kiêng nhẫn dữ lắm, phải đỡ đòn người ta, phải nhẹ nhàng luôn luôn. Thí dụ như gặp người ta mà nửa đêm gì đó sợ gì đó, đừng có nói những lời sai lầm, củng cố tinh thần ta lên, ủng hộ tinh thần ta lên, và luôn luôn dặn người chăm sóc đó bất cứ một hiện tượng gì mà lạ lạ đối với cái người bệnh đó phải thông báo kịp thời, nhiều khi ghi trong giấy. À, hôm qua tại sao mẹ tôi cứ nhìn trân trân hình vật, nhìn hoài như vậy mà chúng tôi kêu cũng không nghe. Tất cả những hiện tượng này đều phải ghi lại hết để báo cáo cho ban hộ niệm. Tại ban hộ niệm chứng tỏ ta biết cách giải cứu. Thì muốn biết cách giải cứu như vậy, người hộ niệm phải học hỏi trong những trường hợp đó mình giải như thế nào. Ví dụ như có những lúc mà người bệnh tự nhiên sao hình như mất tinh thần, lơ lơ là lao, con mắt tự nhiên thoát thần đi. Những cái hiện tượng này là những hiện tượng phải nói là đặc biệt. Hoặc là tự nhiên sao người bệnh cứ hối một cái người nào đó, cứ hối mãi, ngày nay cũng hối, ngày mai cũng hối, ngày mốt cũng hối 2-3 lần. Những cái hiện tượng này là những hiện tượng coi như bất bình thường. Hoặc là ví dụ như có những người cứ hỏi bây giờ cái môn thuốc của bác sĩ như thế nào, uống thuốc như thế nào, bây giờ làm sao uống. Hồi giờ thì người ta niệm Phật, mà đến lúc đó người ta hối thuốc tan hút tan nhiều. Những cái hiện tượng này là hiện tượng bất bình thường của người bệnh. Nói chung là khi mà cái tâm người ta đã mê, đã mệt rồi thì những cái gì trong cái a lại giải tức nó ứng hiện ra. Mà nó ứng hiện ra nhiều nhất là những cái đó có thể nó ảnh hưởng trong lúc người ta lâm chung. Thì người hồ niệm chúng ta phải biết những cái yếu tố đó, phải cộng biết cho hết để gì? Để tìm cách gỡ ra, gọi là khai thị. Tại vì xin chư vị nhớ là phàm phu chúng ta nó khác với chư thánh nhân. Vướng mắc nhiều lắm. Trăm sự vạn sự còn phải học hỏi dữ lắm, không học hỏi được, không cách nào hộ niệm được. Xin thưa thật với chư vị, ở Việt Nam người ta hộ niệm đã 10 mấy năm trường rồi. Mà xin thành thật là có những ban hộ niệm ở Việt Nam người ta chuyên nghe hộ niệm không thôi, không có nghe gì khác, mà vẫn sơ suất. Cho nên mong cho vị phải hiểu là cái hộ niệm nếu mà mình không học hỏi, nhất định khi mình áp dụng vô mình trở ngại. Mà một lần trở ngại, một lần sơ suất như vậy là mất một người có cái cơ hội vãng sanh còn. Mà khổ một cái sự sơ suất đó nó nằm chính ở trong cái người ban hộ niệm mà chúng ta không hay. Sau cùng chúng ta lại đã đánh giá là pháp hộ niệm trở ngại, pháp hộ niệm không đúng, pháp hộ niệm không linh, thành ra chính chúng ta mất tinh thần. Đúng như vậy. Còn thực ra khi mà đúng rồi, bất khả tư nghị. Có những ban hộ niệm mà một tuần người ta có thể đưa mấy người vãng sanh, hiện tượng bất khả tư nghị. Câu E: khi người bệnh sắp chết thì mới bắt đầu hộ niệm, đúng hay sai? Không bao giờ đợi cho đến mê man bất tỉnh, không bao giờ đợi cho đến sắp hấp hối, không bao giờ đợi đến bệnh nặng rồi chư vị mới lo cái ban hộ niệm. Đây là cái sơ suất hầu hết của người thế gian. Cho nên chúng ta đã đến đây học với đồ hộ niệm, đừng bao giờ nói để tôi già rồi tôi mới nghiên cứu hộ niệm. Không có đâu. Mà mong chư vị phải nhớ là phải nghiên cứu, tự mình nghiên cứu trong thế nào mà nghe những lời này gọi là nghiên cứu đâu. Tại vì một buổi nói chuyện này chỉ nói được có 15 phút, không thể nào mà nói tất cả được. Như vậy thì một cái chương trình mà nói hộ niệm gần 20 năm qua rồi, chư vị không thể nào mà tới đây nghe 2-3 bữa như vậy là gọi là đủ. Khó khăn vô cùng. Cho nên nếu mà chư vị thực sự muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin mời chư vị hãy đến đây bây giờ giao khoe. Là những cái cuộc hội thảo quốc tế vô cùng lợi. Và nhất là thứ sáu này thì có thực tập hộ niệm trên thế giới, rất nhiều người tham gia, rất nhiều ban hộ niệm có nhiều cái cách hộ niệm hay vô cùng. Và đây là những cái mà tập cho những người già làm quen lòng với pháp hộ niệm. Chư vị cứ tham gia đi, tự nhiên chư vị nhất định một ngày nào đó chư vị sẽ thấy được cái sơ suất của chính mình và tự mình bỏ, chứ không thể nào mà nói là chừng đó chúng ta bỏ. Không có đâu, nó đã tiêm nhiễm vô trong cái đầu óc này rồi, nó cứ từ năm từ đó mà nó chờ ngày nữa nó lòi ra. Thì chúng ta bỏ đi, dẹp đi để mà chúng ta sẽ đáp ứng được tâm chỉ của Tịnh Độ Tông, đúng là cầu A Di Đà Phật thâm nhập để mà chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng